Đế Bá, chương 3862, Cương Tiết Cự Nhân, 1, góc truyện audio.com, vị lão tổ cổ xưa này nhìn thập đại kim cương cùng 10 chiếc chủ hạm, không khỏi thán phục nói rằng. Khó trách chiến hạm của thập đại kim cương có uy lực lớn đến như vậy, đó là bởi vì bọn họ với chiến hạm chung một cơ thể, chiến hạm của bọn họ dùng lượng lớn hoạt kim đúc thành, bọn họ có thể gửi hồn vào chiến hạm, như vậy cũng có nghĩa cho dù giết chết nhục thân của bọn họ thì chỉ cần chiến hạm vẫn còn, bọn họ vẫn còn có thể tái tạo thân thể, không thể giết được. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải hủy nhục thể của bọn họ, rồi hủy luôn chiến hạm của bọn họ. Nghe lão tổ này nói vậy, mọi người mới hiểu vì sao thập đại kim cương lại sống lại. Hủy nhục thân, lại hủy 10 chiếc chủ hạm khổng lồ, đúng là không dễ chút nào. Nhìn thập đại kim cương trên trời, lại nhìn 10 chiếc chủ hạm to lớn, có người thì thào. Hừ, biết thì sao hả, chúng ta người hạm một thể, hạm còn người còn, muốn giết chúng ta sao, nằm mơ đi. Tiết kim cương quát lạnh. Yêu thế chủng tộc mà thôi, cũng không phải bất tử bất diệt. Lý Thất Giả cười nhạt hết sức hời hợt nói. Muốn diệt các ngươi có gì khó chứ? Cũng được các ngươi lật tung nhà gỗ của ta, như vậy ta sẽ dùng chiến hạm của các ngươi chế tạo một tòa cung điện, vừa hay ta đang cần một tòa cung điện để hóng mát. Khẩu khí thật ngông cuồng. Những kim cương khác giận dữ. Mặc dù bọn họ không phải là đối thủ của Lý Thất Giả thế nhưng bị Lý Thất Giả coi thường như vậy, bọn họ không thể nuốt trôi cơn giận này. Cho nên, lúc này, thập đại kim cương nhìn nhau, đùng một cái toàn thân bọn họ phát ra hào quang ngập trời, như thần mang quét ngang bát phương, ép diệt vạn vực. Chỉ nghe tách 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 vào lúc này, thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm. Đùng, sau khi thập đại kim cương hòa quyện vào chủ hạm thì lập tức tuôn ra hào quang ngập trời, giống như từng kiện thần khí thức tỉnh. Trong tiếng đùng này, chỉ thấy thiên địa lung lay, thần uy khủng bố vô song nháy mắt ập tới, nháy mắt lan đến những lĩnh vực khác, lan khắp cương thổ vô ngần, kinh động đến không ít đạo thống ở đế thống giới. Vào lúc này, khi 10 chiếc chủ hạm cùng thập đại kim cương hòa quyện vào nhau thì 10 chiếc chủ hạm này không còn là chiến hạm nữa, mà là từng kiện thần khí, những món thần khí này được đúc bởi vô thượng thần kim, ngưng tụ sức mạnh vạn thế, ngưng tụ sức mạnh đại đạo của một đạo thống, bên trong thần khí chứa đựng vô tận sức mạnh. Thế nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ nghe phanh phanh phanh, chỉ thấy sau khi thập đại kim cương cùng chủ hạm hòa quyện chung một thể thì 10 chiếc chủ hạm bắt đầu nối lại với nhau, trong nháy mắt giáp thành một tôn cự nhân. Trong nháy mắt 10 chiếc chủ hạm, có chiếc hóa thành đầu của cự nhân, có chiếc hóa thành đùi của cự nhân, cũng có chiếc hóa thành cánh tay của cự nhân. Nhất thời, một tôn cự nhân cao lớn không tưởng tượng nổi xuất hiện trên bầu trời. Khi tôn cự nhân này xuất hiện trên bầu trời thì toàn bộ Minh Lạc Thành tối sầm. Khi tôn cự nhân khủng bố này lơ lửng trên bầu trời, Minh Lạc Thành ở dưới đất so với tôn cự nhân này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ, một phần nhỏ cái bóng của cự nhân cũng đủ che phủ toàn bộ Minh Lạc Thành. Tôn cự nhân này không phải là cự nhân có thân thể máu thịt bởi vì nó được giáp bởi 10 chiếc chủ hạm cho nên tôn cự nhân này có thân thể sắt thép cho nên nó. Góc truyện audio.com, chính là một tôn cự nhân sắt thép khổng lồ. Thử nghĩ mà xem, mỗi chiếc chủ hạm đã to lớn lắm rồi, khi chủ hạm bay trên trời thì giống như những khối đại lục rộng lớn lơ lửng trên trời. Khi 10 chiếc chủ hạm to lớn như vậy giáp lại với nhau thì cự nhân do chúng nó giáp thành sẽ to lớn cỡ nào chứ? Cho nên sau khi tôn cự nhân sắt thép này được giáp thành thì e rằng nó chính là cự nhân to lớn nhất thế gian. Nó đứng trên bầu trời, trên đầu nhật nguyệt lơ lửng, ngân hà xoay chuyển. Biển rộng mênh mông chẳng qua chỉ là một bãi nước dưới chân của hắn mà thôi. Khi một tôn cự nhân khổng lồ như thế treo trên không trung, toàn bộ thạch vận đạo thống bị nó che phủ, dường như khi tôn cự nhân này đáp xuống mặt đất thì nó có thể nghiền nát toàn bộ thạch vận đạo thống. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn tôn cự nhân trên không trung, mọi người không tài nào nhìn hết thân thể của tôn cự nhân này, chỉ có cường giả cường đại tới trình độ nhất định khi mở thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy hết thân thể của cự nhân. Nhìn trên đầu cự nhân lơ lửng nhật nguyệt ngân hà vờn quanh, bọn họ không khỏi rít lạnh một hơi. Đây là quái vật gì? Nhìn thấy cự nhân sắt thép khổng lồ như vậy, tất cả mọi người rùng mình. Má ơi, cự nhân sắt thép như này mà đạp xuống thì có thể đạp nát cương quốc. Nó từ trên trời lao xuống thì đơn giản có thể hủy diệt đạo thống quá. Quá khủng bố rồi, quá bất hợp lý rồi. Nhìn thấy cự nhân sắt thép to lớn không gì sánh bằng, có người hét lên. Má ơi, trước tiên hãy rút lui, bằng không thì sẽ hủy diệt. Không ít tu sĩ sợ hãi hồn bay phách tán, vội vàng nhảy lên trên không, rời khỏi Minh Lạc Thành. Không ít cường giả có thực lực thì bay vào vũ trụ tinh không, bọn họ đứng xa trong tinh không quan sát tránh bị tai bay vạ gió. Ai cũng thấy được chỉ cần cự nhân sắt thép đạp xuống một cái thì sẽ có thể dẫm nát toàn bộ Minh Lạc Thành. Dưới bàn chân của cự nhân sắt thép Minh Lạc Thành chẳng qua chỉ là lâu đài bằng cát mà thôi. xin liệt tổ liệt tông phù hộ. Khi nhìn thấy cự nhân sắt thép khổng lồ treo trên trời, tu sĩ cùng cư dân bản thổ ở Minh Lạc Thành sợ hãi mất mật không khỏi cầu nguyện. Dưới bàn chân của cự nhân sắt thép khủng bố, bọn họ cảm thấy mình còn không bằng cả sâu kiến. Bọn họ cầu nguyện bàn chân của cự nhân sắt thép tuyệt đối đừng dẫm lên Minh Lạc Thành, bằng không thì sẽ dẫm chết toàn bộ bọn họ. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết nhìn thấy cảnh này, trái tim treo cao, siết chặt bàn tay. Lúc này bọn họ chỉ còn một hy vọng duy nhất, hy vọng Lý Thất Dạ chiến thắng, tiêu diệt cự nhân sắt thép. Bằng không, cự nhân sắt thép mà đáp xuống, đừng nói Minh Lạc Thành, mà ngay cả Thạch Vận Đạo Thống cũng sẽ xong đời. Sức mạnh khủng khiếp như thế, một khi đánh trúng Thạch Vận Đạo Thống thì Thạch Vận Đạo Thống đang suy yếu như bây giờ căn bản không thể chịu nổi một kích, cho dù không tan thành cho bụi thì cũng nứt vỡ, cách hủy diệt không xa. Cách chương.